À, mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều nay là ngày 2 tháng 11 năm 2013, tất cả chúng ta đang ở nơi Thiền viện Bảo Trơn. Thì giờ này chúng ta sẽ học tiếp Nghiêm Huấn Tùng Lâm. Thì trước đây thì mình đã học 2 buổi giảng, và hôm nay là cái buổi giảng thứ 3. Thì cái phong cách và cái lối giảng của trong cái quyển sách Nghiêm Huấn Tùng Lâm, nó có một cái tính cách là nhắc nhở thực tế hay là thực tiễn của cho tất cả những hành giả hay tất cả những người tu biết được, để mình ứng dụng tu hành và sửa mình trở thành một cái con người tốt. Mà đây là những cái kinh nghiệm của những cái bậc lão túc ngày xưa mà đã chứng kiến những cái hoàn cảnh thực tế ở trong Tùng Lâm, cho nên các ngài răng dạy để cho tất cả những người hậu học như chúng ta nối gót đi lên để đạt đến được như ý, như cầu, như sở nguyện của mình. Thì lần trước thì mình học đến cái phần về nghĩa và lợi. Thì về cái quan trọng là cái đạo nghĩa của con người, chứ không có đặt nặng cái vấn đề cái lợi dưỡng. Đó là cái ý mà của cái đoạn trước. Đến cái phần này, đến phần thứ tư này đó, thì ngài dạy về cái phần đề phòng, là chúng ta phải đề phòng như thế nào. Những cái ác mà người ta làm, có cái ác hữu hình và có cái ác vô hình. Cái ác vô hình là hại người, ác hữu hình là giết người. Giết người là ác nhỏ, hại người là ác lớn. Trong buổi tiệc vui có thuốc độc, trong buổi bàn bạc cười đùa có giáo mát. Trong ngôi nhà kính có hổ báo, trong làng xóm có giặc cướp. Mình chưa phải là thánh hiền thì phải cần chặn đứng nó. Ở lúc chưa nảy mầm mà đề phòng nó bằng lễ phép. Nếu không đề phòng, nó sẽ làm hại một cách ghê gớm. Tức là ở đây là ngài nói về cái đề phòng. Thì nói ở trong tâm của mình á, là có những cái chủng tử ác sẵn. Những cái chủng tử là, ví dụ như bình thường, như tất cả quý vị đang ngồi ở đây, là chúng ta không có những cái tâm niệm ác, chỉ là một cái tâm hiền lành, thuần thiện của một người đệ tử, của một người Phật tử hướng Phật. Nhưng mà không có nghĩa là trong tâm của mình không có ác. Bởi vì những cái ác á, nó, cái cơ hội nó phát sanh, nếu đủ duyên thì nó sẽ phát sanh. Chứ còn bình thường á thì nó không, chưa có phát sanh. Nhưng mà đủ duyên thì nó phát sanh. Mà nó phát sanh này đó, khi mà nó phát sanh ra đó, là nó sẽ gây những cái hại lớn. Cho nên quý vị, nhiều người rất là thắc mắc, như là quý vị mà hay đọc báo hay là xem truyền hình đó, những cái tay mà giết người mang rợ, nhìn mặt hiền khô à, Ủa sao cái người hiền như vậy đó mà lại là giết người ghê như vậy? Bữa trước tại bạn coi một cái bài báo mà rất là ngạc nhiên. Anh chàng đó hút tự nhiên cái cơn ghiền lên, hút áp phiện đó, ghiền lên. Cái vô giành giật đòi bà mẹ đó là lấy tiền, bà mẹ không cho, giành giật sao cái đánh bà mẹ cái chết à. Mà khi mà đã chết một người rồi đó, rồi cái nó chạy ra ngoài, cái nó chạy qua cái nhà khác, rồi nó thấy hai ông bà đó ở trong nhà, nó cầm cái cuốc vô nó mổ cho người một cái, chết lần ba người. Rồi khi mà nó chụp hình lên đó thì thấy cái mặt hiền khô à. Cho nên mình nghĩ, bởi vì á, thí dụ như ở trong cái phần mà cái tâm lý á, thì quý vị học quý vị biết, giống như cái người mà sở dĩ hiền á là tâm họ hiền đúng không? Tâm họ hiền cho nên nó là cái gương mặt của họ hiền, cái dáng họ hiền. Mà tại sao á lại họ làm cái chuyện ác như vậy? Do đó quý vị mới thấy đó là cái tâm ác á là nó có sẵn ở trong lòng chúng ta. Ví dụ như bây giờ tất cả mọi người đang ngồi đây á là những người rất là hiền thiện, hiền lành, nhưng mà không có nghĩa là không có những cái tâm ác đó. Bởi vì một cái lúc nào đó cái duyên mà nó đủ, hay một cái hoàn cảnh nào nó xảy ra, một cái bối cảnh nào nó phù hợp để cho cái chủng tử ác nó phát sanh á, thì cái đó phát sanh. Cho nên vì vậy ở đây á là người xưa á là dạy chúng ta là phải nên đề phòng, tức là đề phòng những cái tâm ác đó. Ví dụ như á là ở đây nói là cái ác có cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Ví dụ như cái ác hữu hình là giết người, nhưng mà ở đây ngài nói nó nếu mà giết người á là vẫn là cái ác nhỏ thôi, còn cái ác vô hình á mới là cái ác lớn hơn. Quý vị biết cái ác vô hình là cái ác làm sao không? Nghĩa là trong tâm của mình á là có cái tâm hại người khác, trong tâm của mình á là có cái tâm mà khiến cho là mình cứ mong muốn cho người ta phải đau khổ, thì đây thuộc về những cái tâm ác. Thì những cái tâm ác này nó hại mình rất là ghê gớm. Bởi vì đó là thí dụ như là mình lỡ mình giết người á là đó là cái quả của cái ác nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà còn mà cái chủng tử ác mà nếu mà nó còn ở trong lòng mình mà mình chưa giải quyết được nó đó, thì có thể là nó làm những cái chuyện ác mà gấp trăm gấp ngàn lần, mà bây giờ nó làm chưa đủ mà nó kéo dài đến đời sau nữa. Cho nên là gọi là cái ác vô hình. Bây giờ luận về cái ác á, thì luận về sâu một cái góc độ khác nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị nói á, là trong tâm mình á, là những cái gì gọi là cái ác? Thí dụ như á, là một cái chủng tử nóng giận lên nó xảy ra trong lòng của chúng ta. Khi mà quý vị nóng giận lên á là quý vị á là có phải là ác chưa? Đây là một cái chủng tử ác. Tại vì khi mà mình nóng giận lên đó là tất cả những cái hành động của mình á là nó đều gây đến những cái chuyện đau thương cho người khác hết. Nhưng mà là quý vị hay có một cái kiểu này nè, tánh tôi á là dễ lắm, không có khó gì hết á, giận tôi nói xong là thôi à. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ á là khi mà mình nóng lên mình nói xong rồi đó là có thôi chưa? Chưa có thôi. Cho nên khi mà mình nói xong rồi mà những cái dư âm của nó mà nó vẫn còn tồn tại ở trong lòng của người khác, chứ không phải là thôi, nó kinh khủng như vậy. Cho nên ý mình nói là phải dè dặt những cái điều ác như vậy. Ở trong một cái không gian vô tận, ví dụ như một một cái lời nói của quý vị nói ra đi, một cái lời lành á là quý vị thốt ra đó, là cái lời lành này đó là nó còn dư âm mãi ở trong lòng người khác. Một cái lời ác mà quý vị thốt ra đó là nó vẫn còn dư âm mãi ở trong lòng người khác. Cho nên á nhiều khi á là mình không có dè dặt, mà tài bản thấy nhiều khi á quý vị á là tu nó sơ sót ở cái chỗ này lắm. Nhiều khi á là có những cái chuyện gì nó bực bội trong lòng mà quý vị không có chịu giải quyết cái bực bội trong lòng, mà đi phải kiếm một cái nhân vật nào đó để giải quyết, thì vấn đề này là vấn đề rất là sai lầm. Bởi vì khi mà quý vị giải quyết vấn đề đó, dù là đã xong rồi đó, nhưng mà tất cả những cái đau thương, những cái oán hận, những cái thù ghét nó vẫn còn tồn tại trong lòng của người khác. Nhưng mà nó ngộ một cái điều đó là nó không phải là một người nữa. Ví dụ như bây giờ mình mang một cái lòng oán hận của mình mà trút lên một cái người nào đó, thì cái người đó đó là sẽ nói cho rất bao nhiêu người khác nữa. Thì như vậy đó là tất cả những cái từ trường, những cái tâm tư oán oán thù và cừu hận đó là nó bao phủ chúng ta. Cho nên tự nhiên á là họ, mặc dù họ chưa nói gì hết, nhưng mà tất cả những cái từ trường đó nó đã làm cho mình đã đau khổ rồi. Nó phản ứng ngược như thế đó. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình làm cho một người khác tổn thương đi, người khác oán hận mình, cái lòng oán hận của họ đó là bắt đầu là trong lòng của mình cảm giác rất là khó chịu, mình không yên. Cho nên quý vị biết tại sao mà mình tu hành mà mình không yên, mình ngồi thiền cũng như mình tụng kinh mà tâm tư của mình á là nó không khó được mà được thanh tịnh đó, là bởi vì á là rất nhiều cái sự oán thù của tha nhân. Nói mà cái chuyện mà quý vị ăn mặn không đó, đó là ăn thịt của chúng sanh mà ngày xưa mình vô minh. Ngày xưa hồi nhỏ mình thấy cái con rắn, con cào cào, mình lấy cây, lấy đá mình đập, mình chọi nó chết, thì những cái oán thù của nó đến ngày nay nó vẫn còn. Rồi chưa nói rồi suốt một cái hành trình của mình á, là mình đã từng đi qua, mình đã gây gỗ, mình làm đau thương cho biết bao nhiêu người, thì tất cả những từ trường nó ngày nay nó vẫn còn xung quanh chúng ta. Cho nên vì vậy mình không bao giờ mình cảm giác mà mình cảm giác thoải mái và an lành được. Thì như vậy đó là nội như đó không á, là quý vị thấy đó là tại sao mà một người mà đến khi mà quý vị, đến khi mà nằm xuống á, tức là khi mà mình nhắm mắt tắt thở đó, tại sao mà cái người đó lại thấy những cái hình ảnh mà rất là ghê sợ, quỷ quái đến mà lôi kéo người đó đi? Là bởi vì đó là cái người đó đó là họ đã tạo quá nhiều cái nghiệp ác, chủng tử ác gieo rắc cho rất là nhiều người. Rồi những cái từ trường của tất cả những người đó nó phản ứng ngược lại người đó. Cho nên vì vậy đó là khi mà nhắm mắt rồi đó, là những cái từ trường đó rồi nó tác động lên những cái tâm ý và những chủng tử xấu ác của mình, nó tạo lên một cái hình ảnh mơ hồ chứ không phải là thật. Cho nên đó là có nhiều người nói là khi mà gần chết rồi họ hay thấy những cảnh giới của cõi âm. Có người thì thấy rằng á là ông bà mình á là những người á là giống như ở một cái cõi rất là hiền lành đến mời mình đi. Nhưng mà có nhiều người á lại thấy á là những người cùng khổ đến rủ mình đi. Thưa quý vị, là đây là những cái cảnh mà luân hồi nè. Cái người cùng khổ dẫn mình đi là sanh vào cái chỗ khổ đó, sanh vào những cái chỗ nghèo nàn như là những cái nước Nam Mỹ, Nam Phi á. Rồi những cái người mà thấy mặc đồ sang trọng cứ dường như là ông bà của mình. Thưa quý vị, ông bà của mình là sao ạ? Không phải là bà con của mình gọi là ông bà mình đâu, mà những người mình đã tác thành những cái chủng tử thiện đối với họ, họ đến họ mời mình đi, gọi là cộng nghiệp với họ. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây, là quý vị lên trên Bảo Trơn, tại sao mà ở xa mà quý vị cũng lên trên Bảo Trơn quý vị tu hành? Là bởi vì á, là quý vị có một cái cộng nghiệp dù xa nhưng mà vẫn đến. Đây gọi là cái cộng nghiệp, đây gọi là bà con quyến thuộc, ông bà của mình. Còn những cái người á mà mang, là những cái người mặc đồ xấu xí mà nghèo nàn đau khổ đó, rủ mình đi đến chỗ đó là cũng do cái cộng nghiệp mình như vậy. Tức là những cái biến tướng đó rủ mình đi vào những cái cảnh giới nó tương ưng như vậy. Còn có nhiều người mà khi gần mất là thấy là quỷ ma đến mà cấu xé rồi đó, là người đó là tạo quá sức là cái nghiệp ác rồi. Hồi đó trong xóm tại mảng có cái bà đó, bà là gọi là bà đó, bà chuyên đi đỡ đẻ đó, là bà gọi là bà mà gì đó, mụ đó à. Mà cái đỡ đẻ của bà là không có thiện gì hết, đỡ sanh người ta đó, là có lúc thì có tiền sanh ra. Nhưng mà có những người mà chữa quan, có những người á mà sanh ra rồi đó rồi không có nhận con, thì bà mang con dục vô gốc cam á, hay dục vô gốc chanh, hay dục vô bụi chuối cho chết. Thì như vậy mình cứ tưởng chừng như những cái chuyện đó đó là nó không có gì, nhưng mà nó trở thành một cái những cái quả báo mà mình thấy sợ lắm. Cái hình ảnh mà lúc mà trong xóm mà bà mà mất một cái là không ai dám tới hết á. Chỉ có một cái người con đó mà đi đến dòm chừng thôi thì kẻ lại sợ lắm, đang ngồi ra rú lên là hết người này kéo đến người kia, kéo bả xuống giường, vừa lên giường là kéo bả xuống giường, rồi bò lên giường là bả kéo xuống giường, tức là thấy quỷ ma tới kéo. Thì như vậy đó, mình cứ tưởng chừng như á là có thể là những cái quan hồn đó, những cái đứa bé đó là đã đi thọ sanh rồi, chứ không có rảnh đâu á, mà ở đó mà níu kéo làm chi, có thể là những đứa đó đi thợ săn rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp như thế này, bởi vì tất cả khi mà đã làm cho người khác đau khổ đến cùng cực rồi đó, thì họ có những cái oán hận thù thù đó, đó nó tạo thành một cái từ trường, nó đã border cái người đó rồi, xung quanh cái người đó toàn những cái sự oán thù hết. Từ những sự oán thù đó đến lúc mà tinh thần mình nó yếu đi, thí dụ như bây giờ là tinh thần mình nó khỏe, thì tự nhiên mình mạnh mẽ, cái trí của mình nó mạnh, nhưng mà đến khi mình gần mất á, là cái tinh thần mình nó yếu. Tinh thần mình nó yếu rồi đó, thì mình sẽ bị tất cả những cái tưởng nó chi phối, và những cái từ trường mà oán cù đó đó nó chi phối, và nó biến một cái tướng tạo thành một cái cảnh giới để cho mình đến đó để mình thọ sanh. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là những cái chủng tử ác ở trong lòng của mình đó, nó rất là sợ. Cho nên người xưa đó quý vị, khi mà trong lòng của mình đó, mà khởi lên một cái niệm ác, thì người đó đó là phải làm sao phải giải quyết được những cái vấn đề ở trong lòng của mình. Ghét người nào, thù người nào, hận người nào, quý vị phải làm sao quý vị buông được tất cả những cái tâm niệm đó, phải giải quyết. Đến khi nào quý vị ngồi lại, nhiều khi quý vị phải ngồi lại, người xưa nói là từ sáng đến chiều á, là mình phải nên ngồi lại kiểm tra coi là suốt một ngày đó mình có ghét hay thù hận bất cứ một người nào hay không, mình có làm tổn thương đến một người nào đó hay là không. Rồi xoay lại một cái chiều thời gian từ xưa đến nay, mình đã làm những cái điều gì khiến cho người khác đau khổ, thì bây giờ mình phải phát lồ mình để sám hối tất cả những cái nghiệp tội đó, để mà giải trừ, chứ còn không thôi nó chứa động trong này. Đó là cái nguy hiểm khi mà mình đi thọ sanh, khi mà mình sang cái cảnh giới khác rất là nguy hiểm. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula từ do tâm mình nó biến hiện ra. Cho nên những chư thiên đó quý vị, mà sở dĩ á, mà sanh được lên cái cõi trời đó, là bởi vì là họ suốt một cái hành trình của họ tu hành, đời sống của họ không gieo rắc một cái nỗi đau gì mà đến cho một cái người khác. Nhưng mà giả chăng có gieo rắc đó, nhưng mà những nỗi đau đó rất là nhỏ, nhưng mà ngược lại cái phước của họ nó quá lớn đi, họ tạo những cái duyên lành quá lớn, cho nên tự nhiên đó là họ có được những cái chủng tử mà thiện lành, thì những chủng tử này đó nó sẽ nâng mình đi. Cho nên hồi nãy luận về cái vấn đề là khi cái người nằm xuống lại là thấy là ông bà của mình á là mặc đồ sang đẹp như tiên cảnh rồi đó, đến rủ mình đi, lúc đó quý vị về cõi trời đó. Tức là những người mà quý vị đã gieo rắc những cái tình thương đến cho họ, gieo rắc đến những cái tâm lành đến cho họ, thì như vậy là gieo rắc cái tâm lành này đó quý vị, là không có cần là mình phải là giúp đỡ họ hay là lo lắng cho người này lo lắng cho người kia, cái đó là những cái bên hình tướng bên ngoài thôi, nhưng mà phải bộc lộ được một ít nội tâm của mình. Cho nên quý vị thấy là tại sao có nhiều người là hay đi giúp đỡ cho người khác, nhưng mà cái sự giúp đỡ của họ là luôn luôn là bị người ta ghét, người ta không có thương, là bởi vì cái sự giúp đỡ đó của họ đó là không phải từ một trái tim, không phải từ một cái tình thương thực sự, mà giúp đỡ họ để mình nâng bốc cái bản ngã của mình thôi. Ví dụ như mình giúp đỡ họ để cho họ biết là mình tốt, là cái đó thất bại rồi. Hay mình giúp đỡ họ để cho mọi người biết mình là người tốt, đây là cái điều là thất bại. Mình không có một cái tình thương thực sự, giống như bây giờ quý vị thương con thực sự bằng một cái tình mẫu tử thiêng liêng, thì cái vấn đề đó là quý vị săn sóc con cái là vấn đề khác. Nhưng mà mình á, là thương con để cho mọi người thấy, hay là thương cha mẹ đó để cho mọi người thấy đó, thì cái tình thương đó nó không có ý nghĩa gì hết. Mà cái tình thương đó là nó ngược lại nữa. Cho nên ở Việt Nam mà quý vị thấy có những cái đám ma con cái là bình thường không thương gì hết á, nhưng mà khi cha mẹ chết rồi cứ khóc lóc, xong rồi cái là cứ quay qua chỗ khác là cứ cười hả hớn vậy thôi. Tức là thương mà giống như là mình cứ tạo một cái hình thức thương, mà giống như là mình chỉ có một cái là theo cái bản ngã của mình. Đây là cái tình thương đó nó không có tác dụng. Cho nên làm sao mà mình gieo rắc được cái tình thương cho người khác mà xuất phát từ tâm hồn của mình. Trên luận về cái Phật giáo quý vị thấy là rất là đặc biệt như vậy. Cho nên có những chuyện quý vị làm rất là nhỏ, nhưng mà cái phước báo nó rất là lớn, bởi vì quý vị đã phát xuất từ một cái tâm lành của mình, thì cái phước báo của họ đó là lớn vô cùng. Cho nên tại bản đọc trong cái quyển mà con gái Đức Phật đó, của Văn Đức Diệu Tâm Ảnh đó, là cái người thứ ba trong thập đại đệ tử ni đó là có bà Kha Mà. Bà Kha Mà này á, là bà là hoàng phi của vua Bình Sa Vương. Bà có một cái nhan sắc rất là diễm lệ, nghĩa là trong thành thời bây giờ bà là một hoa hậu ở trong thành đẹp. Mà Bình Sa Vương á, là một ông vua đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, trở thành một Phật tử rất là chân chánh. Nhưng mà ông vua này đó là vẫn chưa bao giờ mà vui hay là mừng, bởi vì bà hoàng phi yêu quý nhất của ông chưa có hiểu đạo, chưa có tin đạo. Mặc dù ông rất là sủng ái, bà đẹp lắm, nhưng mà ông vua tìm đủ mọi cách, nhưng mà bà không bao giờ bà đến tinh xá để nghe pháp, với một cái lý do duy nhất, bởi vì Đức Phật hay chê là thân này là một đại gia hôi thối, cho nên á là bà nghe như vậy bà không chịu. Nhất là phụ nữ á, lại là thích cái đẹp, nhưng mà Đức Phật thì lại không có tôn sùng cái đẹp của thế nhân. Một bữa nọ vua Bình Sa Vương á, là tìm cách dùng cái trí tuệ của mình, bởi vì ông ta là người học Phật pháp cũng khá, cho nên ông ta mới nói là thật ra Đức Thế Tôn á, là cũng không có là chê người phụ nữ không, mà bên cạnh đó ngài cũng rất là tôn lên hàng phụ nữ lên bình đẳng so với nam giới, bởi vì chứng tỏ là trong giáo đoàn của Đức Phật á, là cũng có tỳ kheo ni ngang bằng, và ngài đã xóa bỏ 4 giai cấp, tức là được tôn trọng người nữ giống như người nam bình đẳng. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật thường khen ngợi người nữ là có cái hay, có cái tính tâm và cũng có khả năng giác ngộ y như người nam, chứng thực rằng trong giáo đoàn của ni chúng á, là cũng có rất nhiều chứng quả vị A La Hán. Bà nghe như vậy nói cũng có lý, lâu nay thiếp chỉ nghe một chiều thôi mà bây giờ nghe chàng nói thấy cũng hay. Rồi ngoài ra Bình Sa Vương á, ổng còn nói là cái cảnh ở Tinh Xá Trúc Lâm á, là nó đẹp như là tiên cảnh như vậy đó. Bà nói ủa chẳng lẽ trên thế gian này có cái cảnh đẹp như vậy thiệt hay sao? Bà nghe như vậy đó, bà nói thôi bây giờ bữa nay mình thử đến dạo thử coi. Thì khi mà đến dạo Tinh Xá Trúc Lâm đó, vào Tinh Xá Trúc Lâm á, là tự nhiên á, là bà nói ồ đúng rồi, cái cảnh này thật là tiên cảnh. Mà quý vị có thể nào tin được là một cái cảnh thế gian mà giống như tiên cảnh được không? Thưa không được. Không thể nào thế gian này có một cái cảnh mà giống như tiên cảnh được cả. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì tiên cảnh á, là cái cảnh ở trên chư tiên rất là tuyệt hảo. Quý vị biết sở dĩ tuyệt hảo là do gì? Bởi vì chư tiên tu hành thập thiện. Cái cảnh đó đó là khiến cho đó cái tâm tư của chư tiên á, là quá sức là an lành, cho nên là nó kiến tạo một cái môi trường an lành như vậy. Nhưng mà ở thế gian này làm sao mà có cái cảnh như tiên được? Nhưng mà bà hoàng phi này á, bà vẫn công nhận rằng ở nơi Tinh Xá là một cái nơi rất giống như là tiên cảnh Bồng Lai. Quý vị biết sở dĩ mà bà hoàng phi này lại xác định rằng nơi đó là nơi tiên cảnh là quý vị biết tại sao mà? Bởi vì chư tăng ở đó, Đức Thế Tôn ở đó là những người là toàn là thanh tịnh. Cho nên bởi vì tâm tư thanh tịnh cho nên đến một cái cảnh giới, người nào mà lạc đến cái cảnh giới đó tự nhiên tâm họ cũng thanh tịnh. Mà khi mà tâm thanh tịnh rồi đó, tự nhiên thấy cái cảnh giới thanh tịnh, đúng không ạ? Đây là cái điều mà trở lại cái vấn đề học, là học mà vấn đề tu là nó cũng có một cái điểm sâu sắc ở cái chỗ này. Quý vị thấy đó là cái cảnh giới mà hiện tại của Bảo Trơn là đẹp hay xấu à? Rất là đẹp phải không ạ? Nhưng mà nó chỉ là một cái phần, một cái lớp vỏ ở bên ngoài, chứ nó chưa có phải là một cái đẹp tuyệt hảo. Đến khi nào một khách hành hương, một Phật tử từ xa đến, mà họ đến đây họ cảm giác như trong lòng của họ thật là an lành và thanh tịnh, bởi vì những người tu ở đây là những người tu rất là thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ là một cái cộng chúng ở đây mà không có hòa hợp, có cái sự mà hơn thua, rồi có sự phiền não với nhau, thì một khách hành hương mà họ đặt chân vào đây đó, thì tự nhiên họ còn thấy cái cảnh Bảo Trơn đẹp không ạ? Hoàn toàn là quý vị đã xóa sạch hết cái sự đẹp của Bảo Chân đó. Nó ngộ như vậy đó. Chẳng như vậy họ đặt những cái câu hỏi, những cái vấn đề là nơi đây là cái nơi gì, là cái tự viện, là cái chùa, hay là cái gì, tại sao lại bị phiền não như thế, tại sao lại đau đớn như thế. Là quý vị đã vô tình, quý vị đã lấy bút lông, quý vị gạch hết, nó mất hết tất cả. Cho nên vì vậy đó là một cái hoàn cảnh, cái môi trường nó chỉ là một cái lớp vỏ mà nó hiện thực của những cái người tu ở trong đó, kiến tạo một cái môi trường thực sự thanh tịnh, là cái nơi tiên cảnh, là Phật, là nơi cái cảnh tịnh độ đó mới là cái vấn đề, cái quan trọng. Ở đây quý vị á, là thường thường quý vị học Phật pháp hay nghe mỗi lần mà quý thầy tệ mãn là nói cái gì á, là chắc là ổng chỉ trích cái chuyện kia hay chuyện nọ, không bao giờ có cái tâm đó. Người giảng pháp là không bao giờ có cái tâm đó, không chỉ trích bất cứ người nào. Trên bữa trước có Phật tử đó, khi mà tệ mãn giảng xong nói ổng xuống nói tôi á, đâu bao giờ mà nói, không bao giờ mà có cái chuyện mà nói xuyên xỏ bất cứ người nào. Nhưng mà bởi vì đây là một cái gọi là cái chân lý mà quý vị phải tiếp nhận để rồi chuyển hóa thực tại. Cho nên vì vậy đó là muôn sắc muôn màu, mỗi con người, mỗi người Phật tử là một cái bông hoa tuyệt mỹ. Cho nên đó, mỗi người là một đóa sen, là vậy đó. Trong lòng mình là có một cái đóa sen giác ngộ mà nó khiến, có thể là kiến tạo nơi đây đó là thành một cái hồ sen nó tuyệt đẹp, tuyệt mỹ luôn đó quý vị. Cho nên là ở bên tịnh độ đó là họ nói rằng là khi một người mà niệm một câu niệm Phật á, là ở bên thế giới cực lạc á, là có trong cái hồ hoa sen đó là sanh ra một cái hoa sen. Thì cái hoa sen đó đó là sau này cái người mà lâm chung nó sẽ sanh về cái hoa sen đó. Đó thì như vậy đó là cái ý nghĩa là ở trong lòng mình á, là quý vị hướng Phật, là trong lòng của mình nở một cái hoa sen. Thì như vậy cái hoa sen đó mọc trong một cái khung cảnh là tịnh độ, một cái ao gọi là liên trì, một cái ao bát công đức, đặc biệt là như vậy. Thì như vậy khi mà cái hoa sen này đó, mà nếu mà quý vị muốn cho nó tươi tốt á, là quý vị phải nuôi dưỡng bằng cái nước bát công đức, chứ không có phải là hoa sen này nuôi dưỡng trên tham sân si được. Cho nên vì vậy là cái hoa giác của mình nó bị héo đi. Cho nên nó là quý vị đến khi quý vị nhắm mắt lâm chung rồi mà quý vị vẫn không có hoa sen mà quý vị sanh vô, mà quý vị phải trở lại sanh vào trong cái bào thai, là bởi vì cái hoa sen của mình là nó, mình không có nuôi dưỡng bằng nước bát công đức, không nuôi dưỡng bằng cái trí tuệ, không nuôi dưỡng bằng cái huệ mạng. Cho nên chính vì thế mà hoa sen của mình nó héo đi. Cho nên mỗi người là một cái bông hoa sen, mà nếu mà hợp lại đó thì nơi đây là nó trở thành một cái tuyệt hảo, tuyệt đẹp, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, bây giờ là nói một cái góc độ ở chùa, bây giờ nói góc độ ở nhà đi. Ví dụ như ở nhà đó, trong một cái gia đình, nhiều khi mình tưởng mình lớn tuổi mình không làm được cái gì, hay là mình tưởng rằng đó là mình rơi vào trong cái gọi là mình không có giúp đỡ được bà con thân thuộc của mình. Nhưng mà bên cái cạnh giúp đỡ về vật chất, tiền bạc, quý vị có thể thấy được đó, quý vị còn có một cái sự giúp đỡ cho gia đình mình là ở cái tinh thần của mình, đóng vai một vị trí của bà nội, bà ngoại, hay là ông nội, ông ngoại gì đó. Mà nếu mà quý vị có một cái tâm an lành thì quý vị đã đóng góp một cái phần lớn, gọi là có thể là 50% cho gia đình rồi. Bởi vì cái tinh thần của mình á, là nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi mình á, mình không để ý đến cái tinh thần này, mình chỉ đến cái vật chất bình thường bên ngoài. Cho nên vì vậy đó là mình bị mất đi một cái phân nữa. Cho nên giống như một cái người khỏe mạnh mà cái tinh thần nó yếu đi. Ví dụ như bây giờ mà quý vị á, ngồi đây mà nếu mà cái tinh thần của mình mà nó yếu đi, mà cái sức khỏe mình mạnh thì mình cũng không làm gì được hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người bị bệnh tâm thần á, mà sức khỏe rất là tráng kiện, nhưng mà tinh thần của họ lại không được ổn định. Cho nên người này gọi là người bị bệnh tâm thần. Cho nên vì vậy đó là mình phải kiến tạo một cái tinh thần cho mình và một cái tinh thần cho gia đình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên ở đây á, là phải ngừa những cái tâm ác ở trong lòng của mình, không cho nó phát khởi ra. Nó vừa có trong lòng của mình là quý vị chịu khó phải đi giải quyết nó. Đừng bao giờ để cái sự mà nóng giận hay những sự oán cù trong lòng của mình mà nó trút ra bên ngoài. Bởi vì khi mà nó trút ra bên ngoài là cái này gọi là hết thuốc chữa. Gọi là tại sao gọi là hết thuốc chữa? Bởi vì thí dụ như bây giờ là có những cái loại bệnh mà mình không thể chữa được. Ví dụ như bây giờ là nhiều khi mình mang thân mình mang một cái bệnh gì đó mà quý vị uống thuốc á, là để uống thuốc để chi? Để cho nó chóng tàn thôi. Ví dụ như bữa nào á, là mình bị một cái mục ở trong cái thân mình, nếu mà cái mục đó chưa làm mủ đó, quý vị uống thuốc có thể nó lặn luôn. Nhưng mà nếu mà đã làm mủ rồi đó, quý vị uống thuốc vô để cho nó mau bể mau xì, tức là mình trợ một cái duyên để cho nó xì thôi mà nó phải vỡ ra. Cũng như vậy đó, là mình trong lòng của mình có những cái chủng tử ác, những chủng tử bất thiện á, là nếu mình phải làm sao hóa giải được nó, đừng để cho nó lộ ra bên ngoài. Nếu mà đã nó lộ ra bên ngoài rồi đó, là quý vị không thể nào mà bù đắp lại được hết. Tới cái đó đã lỡ rồi, giống như là mình nước nó mình lỡ tạt ra rồi và nó văng ra rồi, cũng không có cách nào mà mình hứng lại được hết, mà nó phải thấm trên tường, trên nhà. Bây giờ chỉ có cách là quý vị phải lao thôi. Nhưng mà đã lao rồi đó, nhưng mà cái chỗ đó phải chưa có phải là cái hoàn mỹ, mà nó cũng không có phải là nó lành lặn như là thở ban đầu, mà quý vị đã mất tất cả rồi, không bao giờ mà quý vị lấy lại được như xưa nữa. Cho nên nó là tạo những cái vết thương. Ở đây gọi là cái đề phòng những cái tâm ác, những cái tâm cù hận, những cái tâm nóng giận mà nó phát ra, quý vị phải đề phòng để ngăn chặn lại. Đến cái phần thứ năm là cái phần cảnh giác. Hòa thượng Đại Giác Liễn trụ trì chùa Dục Vương, nhưng có hai vị tăng tranh nhau về lợi dưỡng do thí chủ cúng dường, mà vị chủ sự không sao sự đoán được. Ngài Đại Giác ngọ gọi hai vị tăng ấy đến trách rằng: xưa kia ông Bao Công làm tài khoản ở phủ Khai Phong, có người dân đến trình bày, có người đem 100 lạng bạc gửi cho tôi rồi mất. Nay tôi đem số bạc đó trả lại cho người con của ông ta, nhưng người đó không chịu nhận, vậy mong ông cho gọi người đó để trả lại giúp tôi. Ông Bao Công ngạc nhiên và than rằng: đây thật là việc lạ lùng. Ông liền triệu con ông Lý Giác An, tức là Lý Cảnh Văn, đến nói rõ sự việc như trên. Ông Lý Cảnh Văn từ chối: cha tôi khi còn sống không làm gì có bạc mà đem gửi riêng cho nhà người khác. Hai người cố nhường nhau bất đắc dĩ, ông Bao Công đem số bạc ấy cho các chùa miếu trong thành để làm lễ cầu siêu cho người đã mất. Đó là việc mắt tôi trông thấy, đó là những người trong cõi trần lao mà biết xa của mến nghĩa như thế, huống chi các ông là đệ tử Phật lại không biết liêm sĩ à. Nói rồi ngài y theo phép Tùng Lâm đuổi hai vị tăng ấy ra khỏi chùa. Tức là một cái sự kiện xảy ra ở trong Tùng Lâm. Bữa đó có thí chủ đó mang tài vật đến cúng dường, nhưng mà không biết chia làm sao đó, không có điều hay làm sao mà hai ông tăng đó lại tranh nhau về cái lợi dưỡng, tức là giành nhau về cái lợi dưỡng đó. Thì cái người chủ sự, tức là cái người chia đó, thì can hoài không có chịu, hai ông nào chịu thua hết. Cái chuyện này đến tới tai hòa thượng trụ trì, tức là ngài Đại Giác á, ngài Đại Giác gọi hai vị tăng đến mà trách. Thì ngài trách, ngài kể một cái câu chuyện xưa, tức là vào cái thời mà chính ngài Đại Giác đã chứng kiến một cái sự kiện, tức là cái thời mà quý vị biết là ông Bao Công mà ở phủ Khai Phong đó, là ông Bao Công là cái người phân xử rất là công bằng đó, người ta gọi là Bao Thanh Thiên đó. Thì ông Trương Huệ Minh, tức là khi mà ổng còn sống đó, ông Trương Huệ Minh tức là con, là cái người con, tức là ông Lý Giác An đó, là cha của ông Lý Giác An khi mà còn sống á, tức là Lý Cảnh Văn, là có một cái số tiền, tạo ra cái số tiền nhưng mà không cho người con biết. Bởi vì nếu mà cho người con biết á, là sợ nó, là nó đòi tiền hay là nó ỷ vào cái tiền đó mà nó không có lo làm ăn. Cho nên mới cho một cái người bạn thân á là giữ dùm cái số tiền đó. Nếu khi mà tôi mà có chết rồi đó thì ông mang cái số tiền đó đó là cho con của tôi để làm vốn. Bởi vì bạn bè tin nhau, hai người tin nhau mà lại là bạn thân. Và đến khi mà ông này chết rồi đó, cha của ông Lý Cảnh Văn chết rồi đó, thì chưa có kịp báo cho con về cái số tiền cha đã gửi cho người kia. Và cái người con cũng tin rằng cha mình một đời khổ cực như vậy, làm sao mà có tiền để gửi cho người khác. Nhưng mà đến khi á mà ông này chết rồi đó, thì con của ông kia, cha cái người bạn đó cũng chết. Mà trước khi cái người bạn của ông này chết á, mới dặn lại đứa con, tức là ông Huệ Minh đó, là con à, trước khi cha đó, trước khi bạn của cha chết á, là có cái lời trăn trối là khi mà con của ông ta trưởng thành á thì cha sẽ trao lại số tiền này á là cho con của bạn của cha. Nhưng mà bây giờ á là cha cũng sắp sửa chết rồi, cho nên con nên mang cái số tiền này đó là mang qua cho cái người đó là bạn, con của bạn của cha đó, để mà trả lại. Thì cái người con y theo lời cha đó, tức là ngài ông Huệ Minh đó, mới mang cái số tiền đó trả lại cho ông Lý Cảnh Văn. Tức là cái đời sau đó, ông này mới nói đó là lúc mà cha tôi nghèo á, cha tôi á làm gì mà có tiền mà để gửi, nếu mà có tiền á thì đã nói cho tôi biết rồi, chứ làm gì có chuyện đó. Có nhiều người cha người mẹ kỹ lưỡng như vậy, không muốn cho con biết, sợ con biết nó ỷ lại nó xin. Giống như ở đây là quý vị mà có tiền là chắc cũng không dám nói cho con biết đâu, biết là nó mượn á, nó sợ mang đi cúng chùa hết, nó mượn giống như nó giữ chân vậy đó. Cho nên quý vị có cái gì đâu không dám nói. Nhưng mà rủi mà quý vị mà có mệnh hệ nào rồi đó, bây giờ nếu mà có người á quý vị gửi cho ai đó, rồi mới gửi mang đến cho con mình nói đó là mẹ của ngươi gửi, thì nó cũng không tin nữa, ví dụ vậy đó. Nhưng mà ở đây chắc nó tin hết trơn à. Nhưng mà cái trường hợp này đó đặc biệt nè. Thì khi mà ông Huệ Minh á mà mang tiền trả lại cho ông Lý Cảnh Văn á, thì ông không có nhận. Ông nói tiền này chắc chắn là không phải là cha của tôi, bởi vì nếu mà tiền của cha tôi á là chắc chắn là tôi biết rồi. Thì ông này ông trả lại không được, ông mới mang lên cho ông Bao Công á. Ông nói đó, bây giờ là tôi trả lại họ không nhận, bây giờ ngài là cái người phân xử công minh, ngài nên là kêu cái người đó đến để mà trả lại số tiền đó. Thì khi mà ông Bao Công đó, ông kêu cái người đó đến trả tiền á, thì cái người đó vẫn chối là cái tiền này cũng không phải là tiền của cha tôi, bởi vì cha tôi không làm gì mà ra cái số bạc này. Thì như vậy đó là cuối cùng đó là ông Bao Công là phải mang vô chùa cúng hết. Thì như vậy đó là để hồi hướng cho người đã mất. Thì cái chuyện này á là mình tưởng chừng như cái chuyện xưa quý vị, là mình tưởng như là chuyện này nó không có ở ngoài đời. Nhưng mà thật ra cái chuyện này á, thầy Giác Hạnh á, ổng kể cái chuyện này mà tại bản cũng tình cờ nghe được đây. Ổng nói ở cái vùng Tây Ninh á, là có một cái chuyện, nó sự kiện nó cũng tương tự, nó cũng hơi giống. Tức là khi mà cái bà này đó, là bà có hai đứa con gái, bà cũng có tiền dữ lắm. Bà mới bỏ tiền ra để cho hai đứa con gái đi vượt biên qua Mỹ. Thì khi mà hai đứa con gái này á là qua Mỹ rồi ăn học thành tài có sự nghiệp rồi đó, thì trải qua thời gian cũng khá dài. Thì cái khoảng thời gian mà đi vượt biên đó đó, qua Mỹ thời ban đầu thì không có liên lạc thư từ dễ như là cái thời bấy giờ. Thì bà còn một cái số tiền lại đó là 50 cây vàng. Số tiền 50 cây vàng thì cũng khá lớn thời bây giờ. Thì bà nghĩ là không biết con mình á đi vượt biên á là chết hay là sống, còn như thế nào á thì cũng không biết, bởi vì không có liên lạc được. Thì lúc đó bà bệnh đi, bà bệnh, bà sắp chết đi. Bà mới mang 50 cây vàng đó đó, bà mang trao cho cái người bạn của bà. Mới nói đó là tôi không biết là con của tôi chết hay là sống, nhưng mà nếu á mà sau này mà tụi nó mà do cái phước á mà nó còn sống á, nó trở về đó, thì chị trao lại số tiền này á là cho tụi nó. Rồi bà chết rồi đó, thì đến khi cái bà này đó, bà giữ số tiền này á, bà cũng chết luôn. Bà mới mang 50 cây vàng đó nói cho cái con gái của bà, nói đó là cái bà bạn của bà dự là nói là 50 cây vàng này á là sau này sẽ trao lại cho hai đứa con đi vượt biên mà không biết sống hay còn. Nếu mà sau này á mà tụi nó mà có về đây nó thăm lại đó thì tụi con nên giao cái số tiền này á là cho lại, trả lại cho người ta, bởi vì tiền này tiền của người ta chứ không phải là tiền của mình. Cái mấy người con này nghe như vậy đó là vẫn giữ 50 cây vàng đó. Thì đến khi mà tụi nó qua bên này nó tu nghiệp mà nó liên lạc, nó biết mẹ mất rồi nhưng mà nó chưa có thời gian mà nó về được, đến khi công việc ổn định đó thì nó mới về, về gọi là thăm mộ viếng mộ thôi. Bà con thân thuộc cũng không có, mà chỉ có mẹ, giờ mẹ mất rồi nó trở về lại đến đó. Thì làng trong xóm mà mới đồn đãi là con của bà đó về mà bà đó chết rồi, thì mấy người con này nghe như vậy thì mới đến, mới gặp cái người đó, nhưng mà cũng không nói gì á là cái chuyện mà 50 cây vàng đó. Nhưng mà cái người này á mới làm ra một cái buổi tiệc, mời hết tất cả hàng xóm và mời hai cái người mà ở Mỹ về đó nữa, rồi mời luôn chính quyền lại, nói là một cái buổi tiệc đó là để mà nói lên một cái sự thật và một cái điều mà muốn cho mọi người là đều phải chứng kiến cái chuyện đó, có chính quyền tới để mà dự trong cái buổi tiệc đó, nó cũng lớn lắm, cũng khá lớn. Thì trong cái buổi tiệc đó đó thì bà mới mang 50 cây vàng ra, mới nói với tất cả mọi người đó là trước đây đó là mẹ của cái người này chết đưa lại 50 cây vàng cho mẹ tôi giữ, và nói rằng khi nào con của cái người này á mà trở về đó thì trao lại cái số tiền này cho cái người cho trả lại, thì lời mẹ tôi dặn. Nhưng mà tôi sợ đó là mọi người không có tin, cho nên là tôi muốn mọi người phải chứng kiến là một cái chuyện này. Bà mới mang là 50 cây vàng ra để đó, là để trả lại cho hai cái người đó. Ai cũng xúc động hết quý vị. Từ cái chuyện đó không ai biết hết, nếu mà họ nín luôn là họ có thể nuốt được 50 cây vàng rồi. Nhưng mà họ trả lại cái số tiền đó quý vị. Hai cái người bên Mỹ xúc động quá, cho nên là nói thôi bây giờ là mẹ tôi, tiền của mẹ tôi á là tụi tôi hoàn toàn tụi tôi không biết, nhưng mà chị có cái lòng tốt mà giữ lại số tiền này đó là thật ra chị là cái người tốt, trên tụi tôi chỉ lấy 25 cây vàng thôi, còn 25 cây vàng lại cho chị. Cho nên cuối cùng được 25 cây vàng mà không bị mang tiếng, mà được cái tiếng tốt nữa. Cho nên đó là quý vị thấy đó là mới nói lên là ngài mới răn dạy hai cái vị tăng đó là cái người ở thế gian mà còn có cư xử còn như vậy, huống nữa mình là cái người thích tử, tức là người đệ tử Phật rồi mà lại còn tham nữa, thì như vậy cái chuyện này là cái điều rất là sỉ nhục. Nhưng mà cái sỉ nhục hơn hết nữa đó là quý vị thấy á, là cái của đó là cái của Đàn Na Thí Chủ, là cái của này đó là nặng hay nhẹ, rất là nặng đúng không, mà còn tham nữa đó, là cái điều này đó là rất là nguy hiểm. Cái người mà hiểu đạo có chánh kiến rồi đó quý vị là sợ dữ lắm. Ví dụ như á là thọ dụng của Đàn Na Thí Chủ á là thọ dụng ít thì mình bớt tổn phước, thọ dụng nhiều thì tổn phước nhiều thôi. Cái người nào mà tham nhiều chừng nào á là người đó dễ đọa lạc chừng đó. Cho nên ngày xưa có ông tăng làm chi sự đó, ổng tham của, tức là tiền của Đàn Na Thí Chủ mà ổng gom vào trong túi riêng mà ổng sử dụng. Cho nên vừa rồi quý vị mà thấy đăng báo một ông thầy ở Thái Lan có máy bay riêng mà xài những cái đó đó, đăng báo đủ thứ hết á, người là tiền, số tiền á, số tiền á là bữa trước cái vị thầy bên Thái Lan qua đây ngồi nói đó là số tiền lên tới là 100 triệu Mỹ Kim gì đó. À, được gửi những cái ngân hàng mà tất cả những cái số tiền đó đó là của Đàn Na Thí Chủ không, giống như là cái vị thầy mà trụ trì ở Thiếu Lâm Tự mà cũng được đăng báo lên đó, là tiền của ổng là cũng gửi nhiều cái ngân hàng mà người ta phai ra, cuối cùng á là tiền đó cũng mất hết, tất cả danh mất hết, mà chưa nói cái quả báo sau này nữa. Thì cái vị chi sự này đó là cũng gom tiền cái kiểu đó, đến khi mà ổng bệnh ổng chết. Ông chớ làm cái con bò quý vị, con bò đi kéo xe lại cho những gia chủ đó, những gia chủ mà cúng dường đó, bây giờ là trả lại là một cái hình thức là mang lông đội sừng mà đi kéo xe. Bữa nọ đi kéo xe lên dốc á, mà nó mệt quá quỳ xuống rồi đó, là hai cái đầu gối nó chảy máu rồi đó, hai cái chân trước nó chảy máu nặng quá chảy máu. Bữa đó có ông tăng lạ mới đi ngang, mới nắm hai cái sừng nói: ông có phải là tên đó, là chi sự chùa đó không? Ông có biết là quả báo của ông không? Nước mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống, ông dường như nhớ lại cái kiếp xưa. Cho nên là cái tiền của đàn na thí chủ nó nặng dữ lắm. Cho nên nhiều khi á, là thí dụ như những cái vật thực ở trong viện, ở trong chùa đó, khi mà quý vị đến bất cứ cái đạo tràng nào á, ngồi trong cái mâm cơm á, quý vị thấy người ta ăn nhiều hơn mà, thì mình phải hiểu ra được á, là họ ăn nhiều hơn, tức là họ cái thọ dụng nhiều hơn, thì họ gánh nặng nhiều hơn thôi. Mình đừng bao giờ mình buồn ở chỗ đó, đúng không? Hay là những người mà ở trong tự viện, ở trong chúng, những người mà nhất là xuất gia tu đạo đó, rồi mà thấy mà cái người này được cái sự cúng dường nhiều, mình không có cái sự cúng dường á, tự nhiên á mình cảm thấy mình hơi ganh, hơi ganh. Nói tại sao mọi người thí chủ lại cúng cho người kia mà lại không cúng cho mình? Cái tâm đó là cái tâm ganh, đó là mình chưa có hiểu đạo. Cái người mà được cái sự cúng dường, thực ra họ cũng có cái phước của họ, nhưng mà bên cạnh đó họ vẫn còn có cái nợ. Họ phải gánh cái đó để mà hồi hướng cái phước lành để cho người khác, tức là họ nợ nhiều hơn. Còn mình ít cái sự cúng dường là mình ít nợ hơn. Thật ra cái điều này mình đáng mừng chứ không nên buồn. Quý vị thấy hiểu đúng đạo lý rồi á là mình hết ganh à. Không buồn đó là cái nợ, phải không ạ? Cho nên nó là có ai mà cúng dường, kể cả như có nhiều quý vị Phật tử nói người ta cúng dường thầy sao thầy không có chịu xài. Nhưng thật ra đó là mình hiểu được cái vấn đề là khi Phật tử họ cúng dường đó là họ mang cả một cái tâm nguyện, một cái tâm lành của họ, một cái sự hoài vọng của họ, họ muốn cho xương minh Phật pháp, hay họ muốn đủ chuyện hết, mà mình làm không được sao? Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái tiền đó mình đưa vào những cái chuyện mà lợi lạc Phật pháp. Như vậy đó là chẳng những mình kiệm được cái đức, nhưng mà mình còn giúp cho người ta tăng trưởng cái trí huệ đó. Thì đó cái phước lành của họ, và tạo thêm cái niềm tin vững chãi, thì như vậy đó là mình mới giữ được lâu dài. Mình mới có thể, ngày xưa là các vị mà thiền đức ngày xưa nói là kiệm đức để nuôi chúng đó, tức là mình phải giữ gìn cẩn thận, cái gì cũng phải là kiệm hết đó. Cho nên đó là mình không có chuyện mà mình thấy là cái của đàn na thí chủ, hay là của vật thực, hay là của thường trụ mà mình có một cái tâm tham. Cho nên đó thực sự đó là lửa hết á. Cho nên là của chùa, của trong chúng á, cho nên là của chúng mà đụng trái á, tức là đụng vô là nó phát quả. Cho nên vì vậy đó là rất là nguy hiểm. Cho nên ngày xưa quý vị thấy sa di mà ăn trộm đường phèn đó, sa di mà ăn trộm đường phèn còn phải bị cái quả báo. Ăn trộm đồ thôi của chúng là bị quả báo, bởi vì đó là cái của đàn na thí chủ là nó nặng vô cùng. Cho nên tất cả người tu là phải biết kiệm đức kiệm phước, là phải biết giữ gìn từng ly từng tí. Như vậy đó là mình thoát ra được. Nhưng mà còn có một chuyện này nữa nè. Mình á, mình giữ nhưng mà thấy người ta đó là mình chịu đựng không nổi. Mình tiết kiệm mà thấy người ta phung phí, mình nổi nóng anh hùng. Đây là cái điều sai lầm của cái người tu nữa. Thật ra quý vị tu á, là tu cho ai? Mình tu là tu cho bản thân mình, chứ không phải tu cho người khác. Đó là cái điều rất là quan trọng. Mà kể cả chư Phật, chư Tổ, các ngài cũng vậy nữa. Các ngài hoàn thiện bản thân của các ngài, mà chính cái sự hoàn thiện đó mới là cái sự mô phạm cho chúng sanh. Khác như vậy. Tại sao mà những cái bậc mà thiền đức, những người đạo cao đức trọng, khi mà thấy một người làm lỗi đến á, các ngài kêu lại, các ngài dạy dỗ một cái người đệ tử đó bằng một cái lòng từ, mà không có lòng tức giận hay là ghét gì hết. Là bởi vì là trong cái khoảng khắc đó đó là các ngài tự hoàn thiện nơi các ngài, coi trong lòng của mình á, là có tham sân hay là không. Khi mà các ngài thấy trong lòng của mình không có một chút tham sân hay nóng giận gì hết, các ngài mới dạy dỗ cái người đó để hoàn thiện cho cái người đó. Đó là cái điều rất là quan trọng. Mình có cái bệnh á, là mình không làm mà thấy người ta làm mình tức. Mình á, mình không ăn mà thấy người ta ăn mình tức. Mình nhịn mà thấy người ta ăn mình chịu không nổi. Đó là những cái điều rất là dở. Mình không ăn tức là mình đã kiệm cái phước, cái đức của mình rồi đó, là tốt rồi. Giống như mình không ăn chiều, mình thấy người ta ăn chiều là mình thấy là tu dở. Cái đó là cái tầm bậy rồi. Tức là mình kiệm đức là mình đã hoàn thiện cho mình là đủ rồi. Mắc gì mình phải bực tức, mình sân với người ta, mình lại khó chịu với người khác. Đây là những cái lỗi lầm của những người gọi là cố chấp mà không hiểu đúng được cái lý đạo. Cho nên vì vậy đó là mỗi người phải tự hoàn thiện với chính mình thì đó là được rồi. Còn người khác á, mình đừng bao giờ mình để tâm hay là mình dạy dỗ người khác, hay mình bắt người khác phải theo mình, theo những cái quan điểm của mình. Đó là những cái si mê, đó là những cái kiến chấp sai lầm cùng cực á, mà chẳng những mình đau khổ, khiến người khác đau khổ hơn nữa. Nó ngộ như vậy đó quý vị. Cho nên á, là cái việc tu đó là cái điều á, là quý vị phải soi cho nó tỏ, nhìn phải cho nó kỹ. Quý vị mà soi mà không tỏ, nhìn không kỹ á, quý vị tu càng lâu chừng nào á, là quý vị càng xa lầy chừng đó. Tu càng lâu nó trở thành những cái dở, những cái điều mà quý vị mình không tưởng tượng ra được. Tại sao người đó tu lâu mà lại mà họ không làm được cái gì hết, hay là người đó tu lâu mà họ không trở thành một cái con người tốt được, là quý vị không có suy xét, không nhận định kỹ, cho nên quý vị không lấy gì mà gội rửa thân tâm. Mình không gội rửa thân tâm mình được thì làm sao mình trở thành cái người mô phạm. Ở trong Tùng Lâm á, là có cái câu gọi là pháp khí và mô phạm. Cái người mô phạm tức là cái người á, là làm gương cho người khác. Bởi vì á, là thí dụ như một đại hòa thượng trụ trì, không phải là dịch lời giáo huấn không, mà phải là một cái người mô phạm, tức là một cái tấm gương cho người khác noi theo, đúng không ạ? Và nó là cái pháp khí, nghĩa là một người có cái khả năng chứa đựng pháp, làm cái công cụ có thể truyền tải được chánh pháp. Quý vị có thể làm được cái chuyện đó không ạ? Nhưng mà thường thường á là mình có một cái chuyện như thế này mà lại hay bị rắc rối à. Mình cứ vô tình á, mình tưởng đó là cái điều tốt mà trở thành những cái chuyện hơn thua thị phi ở trong một cái tự viện hay là ở trong gia đình. Mình cứ tưởng rằng á là mình nói như vậy để sửa người ta, nói như vậy là mới là cái công bằng. Nhưng mà tất cả những cái điều nói, những điều suy tư, hành động của mình á, nó trở thành cái uế trượt hết. Hoàn toàn là phiền não. Bản thân mình phiền não mà người khác cũng bị phiền não. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là rõ ràng là như vậy. Cho nên bây giờ là mỗi người phải hoàn thiện thân tâm mình thì quý vị trở thành người mô phạm, trở thành cái người pháp khí. Mà quý vị được như vậy đó là quý vị đó là trở thành những người thực sự là có giá trị. Cho nên ở đây mới nói đó là tất cả những cái lợi dưỡng mà nhìn đúng một cái góc độ mà chánh pháp đó là nó thuộc về cái của, là cái của thường trụ, tức là của đàn na thí chủ. Rồi cái đó thuộc về những cái lợi mà nó lại thuộc về cái thế gian. Cho nên cái người mà ham lợi là nó tổn đi cái đạo nghĩa. Cho nên vì vậy đó là đối với cái người tu, người đệ tử Phật, là người Phật tử, phải lòng tham của mình á là phải triệt để. Giống như hồi nãy là nói đến cái lòng sân, tức là những cái oán thù, những cái giận trong lòng của mình á là mình phải dẹp trừ. Ở đây là nói đến cái lòng tham, tức là mình không nên để một cái lòng tham, dù là những cái lợi lạc, những cái quyền lợi mà mình có thể gọi là có được, nhưng mà quý vị biết tất cả những cái đó đều là những cái nợ, chứ không phải là một cái gọi là cái hạnh phúc thực sự. Trên cái hạnh phúc thực sự của con người á là nó không phải là ở trên cái lợi, mà nó ở trên cái đạo đức của con người. Nếu mà một cái người mà thực sự có cái đạo đức thì cái người đó đó là mới có thể là vững chãi lâu dài được. Đó giống như là bà Vì Sà Kha đó, bà Vì Sà Kha đó, bà khai thị cho cha chồng đó, khi mà một thầy tỳ kheo khất thực đi ngang nhà mà ổng đi ăn, ổng đang ăn cái bữa cơm ngon lắm, ổng thèm dòm, ổng thấy rồi đó nhưng mà ổng không dòm. Tại vì nếu mà ổng dòm ổng phải cho, mà ổng cho thì ổng tiếc, cho nên ổng không dòm, ổng làm lơ. Cái bà con dâu mà bà Vì Sà Kha bà đang đứng đây nè, bà tránh qua bên để cho cố tình để cho ổng thấy. Thì vị tỳ kheo, thường thường các vị tỳ kheo đi khất thực á là đi đến cái nhà nào thì đứng đó một hồi. Khi đứng hồi xong rồi đó thì mới đi chỗ khác. Thì vị tỳ kheo vẫn đứng trước nhà ông trưởng giả. Ông trưởng giả thì cứ làm lơ chỗ khác. Thì bà Vì Sà Kha mới nói đó, nói là bạch thầy, là hôm nay cha chồng của con á là ăn cơm siêu nguội. Ăn siêu nguội tức là đã nguội mà còn siêu nguội nữa. Thì ông chồng mới bực, ông cha chồng mới bực lên, mới đuổi bà mới nói bà không có lỗi gì hết. Sau này bà mới đi giải thích với người cha chồng đó là sở dĩ á mà con nói là cha ăn cái đồ siêu nguội á là cái đồ mà hiện tại mà cha đang ăn đó là do cái phước nghiệp đời quá khứ xào nấu ở đời quá khứ, mà hiện tại là những cái món ăn cho cái kiếp hiện tại thôi. Giống như bây giờ là quý vị á mà xào nấu ngày hôm qua hôm nay mà để cho ngày mai ăn đó, thì cái ngày mai á là cái đồ này á là đồ đồ nguội rồi. Nhưng mà một ngày mà quý vị gọi là cái đồ nguội, mà nếu một kiếp trước gọi là siêu nguội luôn, tức là nó nguội 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 siêu luôn á, tức là đã lâu lắm rồi đó, tức là đã tạo một cái phước lâu lắm rồi mà bây giờ là quý vị ăn toàn là những cái đồ nguội thôi. Thì như vậy đó là quý vị thọ hưởng nhiều chừng nào á là quý vị sẽ bị hết tổn giảm nhiều chừng đó. Cho nên đó là cái phước báo á, là nếu mà quý vị đã có thì chắc chắn á, là không cần giành, không cần tham mà quý vị vẫn có. Còn nếu mà cái lợi mà nó đến á mà nó không phải của mình, quý vị càng tham chừng nào á là cái của đó cũng không phải là của mình. Cho nên cái gì mà nó tự nhiên đến thì nó tự nhiên là nó có, mà cái gì mà nó cưỡng ép là nó không bao giờ có hết trơn á. Cho nên á là quý vị á là phải thứ nhất là phải tẩy hết tất cả những chủng tử ác ở trong lòng của mình. Thứ hai nữa đó là bỏ hết những cái tham, và cái điều quan trọng đó là chúng ta là phải là mỗi người phải tự soi lại chính mình, phải thấy rõ được bản bản tánh và tâm của mình mới đủ cái thời gian để mà thấy được tâm. Chứ còn nếu mà cái tâm của mình á mà chỉ soi người khác không, thí dụ như thấy người này lỗi người kia lỗi, mình phiền não mình bực bội đó, mà bực bội toàn là những chuyện của người ta, bây giờ làm những chuyện của người ta mình đừng để ý tới, để mình có đủ thời gian để coi lại coi mình có những cái tâm ác hay không, đủ thời gian mình có để mình coi lại mình có cái tâm tham hay là không. Quý vị á là để hết tâm lực của mình á vào tâm của mình, thấy rõ tâm của mình á, đây gọi là cái đạo. Quý vị tu một thời gian đi, bảo đảm 3 năm thôi là quý vị trở thành những con người rất là hiền thiện và những người là rất là hiền lành, và cái đạo đức và cái phẩm hạnh của mình á là nó vượt trội. Chứ còn mà quý vị á là cứ 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 gọi là sư ông nói á, là cái cảnh sát quốc tế đó là cứ đi moi móc chuyện của người ta không à, còn cái chuyện mình không biết là đây là cái chuyện là cái của dở. Cho nên người tu của mình đó là phải đi ngược lại thế gian là như vậy đó. Ở thế gian thì hay moi móc chuyện người khác, báo chí đài truyền hình người nào làm lỗi gì là tung lên thế giới đủ thứ. Nhưng mà cái người tu của mình đó là phải đi ngược lại, mình phải moi móc hết những cái gì của mình. Mà thường thường mình không dám moi móc những cái của mình đâu, mà tự mình moi ra mình cảm giác là mình dở, mình thấp xuống. Nhưng mà khi nào mà quý vị moi hết tất cả, giống như trong nhà mà quý vị quét á, quý vị quét vào những cái hốc á, những cái chỗ mà nó kín á, quét ra bụi đó, là quét được như vậy đó là mới sạch được. Chứ còn quý vị quét sơ sơ hay hút bụi sơ sơ thôi thì quý vị nhìn á thì thấy sạch, nhưng mà bên trong ở dưới những cái tấm thảm ở góc kẹt á là bụi bặm không à. Cho nên quý vị thấy nhiều khi những cái chỗ cái góc á quý vị không nhìn kỹ thôi, nhìn kỹ thôi là bụi màng nhện đủ thứ hết, quý vị tận tị móc ra. Mà quý vị phải tận tị tức là phải có tâm. Cho nên có nhiều người có tâm á thì nhà mới sạch sẽ, những người mà không tâm á là nhà nó dơ dữ lắm, mà bản thân dơ mà không biết nữa. Cho nên lần trước á là Tài Mãn đi đến cùng với quý vị Phật tử á, cái nhà mình không dám nói cái nhà tên ra, nhiều khi nó kỳ. Đi vô cái nhà đó rồi á là muốn đi ra ngoài chơi rồi cho nó mát. Thiệt là ở ngoài đâu có mát, nhưng mà bởi vì trong nhà không thể nào đứng lâu được quý vị. Đồ đạc, đồ ăn là tất cả nhìn vô á là mình không thể nào tưởng tượng, và chưa bao giờ thấy một cái nhà nào mà kinh khủng như thế. Thấy không? Có quý vị mà đi quý vị cũng chứng kiến đó, thật là kinh khủng. Nhưng mà đó, bản thân họ họ rất là tỉnh bơ, họ vui vẻ, họ còn tới họ cúng dường cho quý thầy nữa, cúng dường mà họ một cái gọi là rất là hoan hỷ mà tự hào một cái căn nhà nó ngộ như vậy. Bởi vì dơ mà họ vẫn không thấy, bởi vì họ không có thời gian để mà họ dòm lại cái căn nhà của mình. Mà ở đây muốn nói lên một cái căn nhà tâm thức của chúng ta, mình mà không có thời gian nhìn lại những cái căn nhà tâm thức của mình đó là nó sẽ dơ bẩn đủ kiểu hết. Cho nên bây giờ quý vị á là phải để tâm vào cái căn nhà của mình, phải coi ngó những cái mà nó hư dở đó, để mà quý vị sắp xếp lại cho nó đâu vào đó, nó gọn gàng, thì người khác họ mới đi vào cõi lòng của mình được, người khác mới gần gũi mình được, người khác mới là mới thương mình được, đúng không ạ? Cho nên nó đừng làm sao người ta gặp mình lần người ta không muốn gặp nữa. Có bà đó đi chùa tôi không muốn đi, có cái người đó ở đó mình không muốn tới, mình muốn đến chỗ đó đó, cái chỗ Phật chập niết bàn đẹp lắm mà thấy bà đứng đó thôi né qua chỗ khác, chờ bà đi rồi mới tới. Tại sao như thế? Bởi vì cái căn nhà của mình đó là quá dơ đi, cái căn nhà của mình đó là không được sắp xếp và lau chùi. Cho nên là bây giờ là quý vị học đạo tu đạo, quý vị cố gắng lau chùi cái căn nhà của mình, căn nhà tâm thức đó gọn gàng sạch sẽ đẹp đó, là quý vị trở thành con người đẹp, con người tuyệt hảo. Thực ra nhiều khi quý vị á, có nhiều quý vị á, là nói là mình á, đặt chân một cái căn nhà sang đẹp như thế, căn nhà 1 triệu đô, nhưng mà bước vào không dám bước vào, dở lắm. Còn một cái căn nhà mà chỉ có 50 ngàn thôi mà vào trong đó sạch sẽ tươm tất, cho nên người ta nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm đó mà. Chứ cái cần sạch á, là ngon cơm à, chứ không phải là cái bát kiểu mà lại không rửa nó đóng bợn bợn quý vị dám ăn không ạ? Không có. Còn cái nhà đó mà nhiều khi á, là lót đồ gạch bông đẹp lắm mà đủ thứ đồ mình không dám bước vô, mà cái nhà đất chứ nhà đơn giản thôi mà họ rất sạch sẽ, mình đi vào rất là mát lành. Thì bây giờ mình tu thì trong cái nhà tâm thức của mình á, quý vị làm sao quý vị phải lên ốp làm sao đó cho nó sạch sẽ, đừng để cho những cái mầm mống là sân hận, độc ác, thù hận, phải buông những cái đó, xả những cái đó. Rồi những cái tâm mà tham tất cả lợi dưỡng và cái tâm ngó dòm người khác, quý vị bỏ đi, quý vị tập trung vào cái căn nhà của mình á, là bảo đảm là quý vị tu hành nó được thăng tiến, trí huệ của mình á là nó sẽ ngời lên, quý vị rất là xứng đáng. Quý vị tạo một cái niềm hoan hỷ, không có phải là Phật tổ, là bởi vì Phật tổ chỉ là chứng minh thôi, mà cái điều hoan hỷ nhất là những người xung quanh, những người thân của mình, những người bà con thân thuộc, mà họ rất là hoan hỷ. Đó là quý vị đã mang đến một cái lợi lạc vô song rồi cho người khác. Quý vị không hổ thẹn là một đời sống, một cái người xuất gia, quý vị không hổ thẹn là cái người Phật tử chân chính. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.